Chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh tin lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh tin lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, học giả và sử gia nổi tiếng Will Durant đã biên soạn 11 tập tựa đề The Story of Civilization, câu chuyện của nền văn minh. Qua tác phẩm vĩ đại đó, tác giả đã tuần tự giới thiệu những nhân vật nổi bật của thế giới trong nhiều thời đại như các vua chúa, triết gia, anh hùng quân sự, họa sĩ, khoa học gia, những nhà thám hiểm. Ông Durant đã dành trọn cuộc đời để nghiên cứu lịch sử và những nhân vật xuất chúng của mọi thời đại, cho nên những nhận xét của ông rất có giá trị và đáng được tôn trọng. Theo ý kiến của Durant, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu là nổi bật hơn tất cả. Theo quan điểm của con người, thì Chúa Giê-xu là một thanh niên Do Thái bị đóng đinh như một phạm nhân trong thế kỷ đầu tiên. Ngài không hề chỉ huy một đạo binh, cai trị một quốc gia hay sáng tác một cuốn sách. Thế nhưng người thanh niên Giê-xu đã tuyên bố, ta là ánh sáng của thế gian, và 20 thế kỷ sau, con người vẫn đi theo ánh sáng của Ngài và được giải phóng khỏi quyền lực của sự tối tăm. Chúa Giê-xu có giá trị nào trong đời sống quý vị? Chúa Giê-xu phán, người nào theo ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Quý vị có đang trung thành bước đi với Chúa trong ánh sáng của Ngài không?
Tâm hồn chiếm ngự lòng con.
Lệ Uyên về đến với quý thính giả qua ca khúc Sáng soi tâm hồn. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, quý vị có đọc Kinh Thánh bao giờ chưa? Kinh Thánh là một quyển sách khá dài, khoảng 1.400 trang. Nhưng quý vị có biết là cả quyển Kinh Thánh có thể tóm tắt lại chỉ trong một câu mà thôi không? Câu đó như sau. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Thật vậy, chúng ta đọc nhiều điều trong Thánh Kinh, nhưng cả quyển Thánh Kinh có thể thu gọn lại trong một lời ngắn mà bạn vừa nghe. Lời Thánh Kinh đó mô tả về sự thực hữu của Đức Chúa Trời, về tình thương của Ngài, về kế hoạch hay chương trình cứu rỗi của Chúa, về Chúa Giê-xu, về đáp ứng của con người, về hình phạt, về ý nghĩa của đời sống, vân vân. Nói khác đi, tất cả những khía cạnh của đời sống con người đều nằm trong câu Kinh Thánh này. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào từng điều một. Trước hết, câu Kinh Thánh này cho thấy Đức Chúa Trời có thật và chúng ta không cần phải chứng minh. Câu Kinh Thánh này coi sự hiện hữu của Đức Chúa Trời là điều tự nhiên, là định đề của mọi nguyên lý mà không cần phải chứng minh. Cũng giống như câu mở đầu của cả Kinh Thánh. Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Dĩ nhiên, trên đời này có những người không tin có Đức Chúa Trời, cũng có những người nghi ngờ không biết có Chúa hay không. Nhưng dù người ta tin hay không tin, Chúa vẫn có thật, Chúa vẫn hiện hữu. Thật ra, phủ nhận Thiên Chúa là bản tính tội lỗi cố hữu của con người. Con người cố tình làm điều đó, dù sâu kín trong đáy lòng, ai cũng biết rằng Thiên Chúa có thật. Thiên Chúa đã bày tỏ cho chúng ta biết về Ngài bên ngoài, qua vũ trụ vạn vật thiên nhiên, và bên trong, qua lương tâm và ý thức đạo đức của chúng ta. Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta nghe tiếng phán của Ngài qua những điều đó? Chúng ta cần tĩnh tâm, lắng lòng để nghe được tiếng phán của Thiên Chúa. Câu Thánh Kinh tôi vừa đọc chẳng những cho thấy Thiên Chúa thực hữu, câu đó cũng cho thấy Thiên Chúa yêu thương. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Ý niệm về tình thương của Thiên Chúa là điều mà nhiều người thấy khó hiểu khi nhìn vào thiên tai và những bất hạnh của con người. Sự đau khổ của con người là một huyền nhiệm mà con người sẽ không bao giờ hiểu được hoàn toàn, cho đến ngày chúng ta đối diện với đấng tạo hóa của chúng ta. Tuy nhiên, có một vài điều mà chúng ta có thể biết được, và chúng ta cần sống với những gì mình biết hơn là với những gì mình không biết. Lời Chúa dạy, những bí mật thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, nhưng những điều bày tỏ thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đời đời để chúng ta làm theo. Đồng ý là có những điều chúng ta không hiểu được, mà chúng ta phải chấp nhận, đó là điều thuộc về Chúa. Tuy nhiên những gì cần biết thì Chúa đã cho chúng ta biết để chúng ta làm. Con người giới hạn không thể biết tất cả, và chúng ta chỉ cần làm và sống với những gì mà mình biết. Chúng ta biết thế giới này đã được tạo dựng tốt đẹp. Mọi điều Thiên Chúa tạo dựng được Kinh Thánh mô tả là tốt lành. Tất cả mọi việc đều tốt lành cho đến khi tội lỗi chen vào. Tội lỗi đã đến phân rẽ con người với Thiên Chúa và đau khổ đã bắt đầu từ đó. Song song với Đức Chúa Trời yêu thương, chúng ta phải biết Đức Chúa Trời chí công. Ngài là Đức Chúa Trời công bằng và thánh khiết tuyệt đối. Thánh Kinh cho biết, Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Chúng ta không thể đùa với lửa thế nào, thì đối với Đức Chúa Trời, chúng ta cũng không thể coi thường đức thánh khiết của Ngài. Nhưng trong thánh khiết đó, Thiên Chúa là đấng yêu thương. Và trong hòa hợp của hai bản tính đó, chúng ta có chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa qua Chúa Giê-xu, mà Thánh Kinh gọi là con một của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Danh từ con một chẳng những có nghĩa thông thường là người con duy nhất, nhưng mang một ý nghĩa cao hơn, bao gồm ý nghĩa độc nhất vô nhị, tuyệt đối không có ai giống như Ngài. Cái tuyệt đối đó nằm ở chỗ Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời hoàn toàn và Ngài cũng là con người hoàn toàn. Đức Chúa Giê-xu là con một của Đức Chúa Trời, nghĩa là Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Trong địa vị đó không có ai giống như Ngài. Ngài là đấng độc nhất vô nhị. Chỉ trong địa vị đó, Chúa Giê-xu mới có thể cứu rỗi và giải thoát con người. Công lý đòi hỏi phải có hình phạt. Đức Chúa Trời thánh khiết không thể không hình phạt con người. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương đã dùng giải pháp Chúa Giê-xu mang thân xác con người để chịu án phạt thế cho con người. Do đó, cả công lý và tình thương của Đức Chúa Trời đều được thực hiện, và đó chính là cốt lõi của phúc âm. Phúc âm là tin vui, tin mừng. Tin mừng đó là con người tội lỗi phải bị hình phạt, đã có Chúa Giê-xu mang thân xác con người, chịu hình phạt thế cho con người. Con người không phải chịu hình phạt nữa nếu chịu chấp nhận giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Và đó là phần còn lại của câu Kinh Thánh. Hầu cho, hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Hai chữ hầu cho nói lên mục đích. Chúa Giê-xu giáng trần làm người chỉ với một mục đích là cứu rỗi con người. Nhưng với một điều kiện là con người phải tin. Đức tin, lòng tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời yêu thương, nơi giải pháp cứu rỗi của Ngài qua Chúa Giê-xu là điều kiện tiên quyết để kinh nghiệm sự sống đời đời. Sự sống đời đời là thoát khỏi án phạt đời sau và sống một cuộc đời có ý nghĩa ngay trên trần gian này. Tất cả chúng ta đều biết là trước sau gì rồi mình cũng phải từ giã cõi đời. Đời này chỉ là tạm, và cõi vĩnh hằng là điều mà sâu kín trong tâm hồn ai cũng biết là có cõi vĩnh hằng đó. Vậy thì, nói cho cùng, vấn đề của con người là gì? Vấn đề của con người là mối tương quan giữa con người với đấng tạo hóa. Chúng ta không thể phủ nhận Ngài, vì dù cố tình khước từ, Thiên Chúa vẫn hiện hữu và yêu thương. Ngài bày tỏ tình thương của Ngài qua sự có mặt của Chúa Giê-xu trên cõi đời này 2000 năm trước, trong thân xác con người của chúng ta, mang tội của chúng ta, chịu chết thế cho chúng ta. Và sau 3 ngày, Chúa đã sống lại, minh chứng Ngài chính là con Đức Chúa Trời. Đó là phúc âm mà các môn đệ của Chúa đã rao giảng suốt 2000 năm qua, và hôm nay đến với bạn. Đức Chúa Giê-xu hứa rằng, phúc âm này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ, cuối cùng sẽ đến. Mỗi một người trên thế gian này phải ít nhất một lần được nghe về phúc âm của Chúa và quyết định cho mình. Quyết định tiếp nhận hay quyết định khước từ. Hôm nay dịp tiện đến với bạn, bạn tiếp nhận hay khước từ? Tiếp nhận, bạn sẽ kinh nghiệm sự sống đời đời của Chúa. Khước từ, bạn sẽ bị hư vong đời đời. Thiên Chúa đã làm tất cả, chúng ta chỉ cần tin. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Hầu cho, hễ ai tin con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.
Chúa ban cho như dòng sông chảy không nguôi, như hơi ấm của dòng suối, như tia nắng mang ấm lòng, như ánh sáng soi bóng đêm. Ôi tình yêu Chúa bao quá cao xa, như phao nuôi cứu người chúa. sông chảy không nguôi, như hơi ấm của dòng suối, như tia nắng mang ấm lòng, như ánh sáng soi bóng đêm. Ôi tình yêu Chúa bao la, như trời xanh quá cao xa.
Thu Hương vừa trình bày ca khúc Tình yêu Chúa ban cho, một sáng tác của Đinh Hiền Nhân. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được thưa chuyện cùng quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Hôm nay chúng tôi xin trình bày về những giới răn hay những nguyên tắc cần áp dụng để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc bền lâu trong thế kỷ 21 này. Quý vị lập gia đình đã được bao lâu? 5 năm, 10 năm hay 20 năm, 30 năm? Hôn nhân của quý vị có hạnh phúc không? Nếu bây giờ phải lượng giá hôn nhân của mình trên một đồ biểu từ số 1 đến 10, nghĩa là nếu hôn nhân không vui, không hạnh phúc, thì cho 1, 2 điểm. Nếu hôn nhân vui vẻ, hạnh phúc, thì chúng ta cho 9 hay 10 điểm. Nếu thành thật với chính mình, hôn nhân của quý vị được bao nhiêu điểm? Và nằm ở đâu trên đồ biểu đó? Hôn nhân và gia đình không phải là sáng kiến của con người, nhưng là định chế tốt đẹp, đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời đã thiết lập từ lúc sáng tạo trời đất, để ban phước cho đời sống con người. Sách Sáng Thế Ký trong Kinh Thánh Cựu Ước ghi lời Chúa phán như sau: Loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 18. Chính đấng tạo hóa tuyên bố rằng con người sống một mình là không tốt, và Chúa ban cho con người điều tốt hơn. Đó là cho con người có một người giúp đỡ, một người bạn đồng hành giống như mình. Đó là người bạn đường, hay chúng ta gọi là người bạn đời, ở bên cạnh, đi chung đường đời, để chúng ta không cô đơn, nhưng có bạn đồng hành, để cùng hưởng ơn phước của Chúa. Chúng ta gọi đó là người bạn đời, vì người đó không những đi chung đường đời, nhưng gắn bó với ta suốt đời. Dù ngày nay những người vô thần, những người chống Chúa, muốn hạ thấp giá trị của hôn nhân, muốn loại bỏ hôn nhân, phá đổ nền tảng hôn nhân, hoặc định nghĩa lại hôn nhân, Dù những người đó làm gì đi nữa, chúng ta biết rõ rằng hôn nhân không hình thành do sáng kiến của con người. Nhưng hôn nhân là định chế tốt đẹp Đức Chúa Trời thiết lập từ buổi ban đầu, lúc Ngài tạo dựng nên con người. Hôn nhân và gia đình là nền tảng của xã hội và là căn bản cho đời sống mỗi người. Mục đích của Đức Chúa Trời khi thiết lập hôn nhân là để ban phước cho con người, để con người lưu truyền dòng giống, làm cho đầy dẫy mặt đất và quản trị muôn loài trên đất. Thưa quý vị, những ơn phước Chúa ban cho con người chúng ta gồm có sinh sản thêm nhiều làm đầy dẫy đất, làm cho đất phục tùng, quản trị mọi vật trên đất, dưới biển và mọi vật trên không trung. Lời dạy này cho thấy lập gia đình, sinh con cái là ơn phước của Chúa, nhưng cũng là mạng lệnh Chúa ban truyền cho con người. Trong phần ghi về sự sáng tạo muôn vật, câu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần là Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Chúa thấy mọi việc Ngài đã tạo dựng nên đều tốt lành. Khi thiết lập hôn nhân đầu tiên cho Adam và Eva, Đức Chúa Trời tuyên bố, bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Hôn nhân mà Chúa thiết lập cho con người là điều tốt lành, là ơn phước Chúa ban cho con người. Tuy nhiên, câu hỏi mà nhiều người đặt ra là, nếu Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân để ban phước cho con người, tại sao có nhiều hôn nhân không hạnh phúc? Câu trả lời là, đúng là Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân để con người được hạnh phúc, nhưng với một điều kiện đó là vợ chồng phải sống với nhau theo nguyên tắc của lời Chúa trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời không tạo dựng con người rồi bỏ mặc, để con người bơ vơ, vô định, muốn sống như thế nào thì sống. Trái lại, sau khi dựng nên con người và thiết lập hôn nhân, với lòng yêu thương, Chúa ban cho chúng ta những lời dạy ân cần, những nguyên tắc sống thực tế, để nếu chúng ta vâng theo, đời sống sẽ hạnh phúc. Những nguyên tắc Chúa ban gọi chung là luật lệ, là giới răn của Chúa. Chúng ta đều biết bản 10 điều răn hay 10 điều luật Chúa mà Chúa ban cho con dân Chúa ngày xưa. Đây là những luật lệ áp dụng cho mọi dân tộc trên thế giới. Nước nào, người nào tuân giữ 10 giới răn này trong cách sống và cư xử với nhau, nước đó, dân tộc đó sẽ được bình an, hạnh phúc và hùng mạnh. Song song với 10 giới răn, Chúa cũng ban cho chúng ta những nguyên tắc sống áp dụng trong gia đình. Nếu người nào, gia đình nào sống và cư xử với nhau theo những nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh, đời sống và hôn nhân của những người đó sẽ bình an, hạnh phúc. Sở dĩ ngày nay chúng ta thấy nhiều hôn nhân gãy đổ, nhiều gia đình tan nát là vì con người đã chối bỏ đấng tạo hóa, đã chống nghịch Chúa để sống theo ý riêng thay vì vâng lời Chúa, sống theo lời Chúa dạy. Vì vậy, thưa quý vị, phương thuốc để chữa lành những hôn nhân bất hạnh, để giúp cho đời sống được bình an, hạnh phúc, là quay trở lại với Chúa, học lời Chúa và áp dụng lời Chúa dạy. Chúng ta cần đến với lời Chúa, học lời Chúa để biết Chúa dạy gì. Chúng ta cần sống với vợ, chồng mình như thế nào để được hưởng niềm vui và bình an mà Chúa dành cho chúng ta. Câu chuyện gia đình trong những tuần đến sẽ hướng quý vị đến lời Chúa trong Kinh Thánh, để chúng ta biết lời Chúa dạy, và quan trọng hơn cả, chúng ta sẽ nhờ ơn và sức của Chúa áp dụng những lời dạy đó vào hôn nhân và gia đình mình. Đó là phương cách duy nhất để có một hôn nhân hạnh phúc, bền lâu, suốt cả cuộc đời. Một vị mục sư nọ là mục sư quản nhiệm một hội thánh tại Texas, Hoa Kỳ, nói rằng có nhiều lý do khiến hôn nhân không hạnh phúc. Và ông nêu ra 10 lý do hay 10 điều mà vợ chồng thường vấp phải như sau. Điều thứ nhất, ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi của mình, chứ không nghĩ đến phúc lợi của người phối ngẫu. Lý do thứ hai, không lìa cha mẹ và không dứt khoát với những người hay những sự việc trong đời sống độc thân để thật sự kết hợp làm một với vợ chồng trong hôn nhân. Lý do thứ ba, vợ chồng không trò chuyện với nhau, không giữ đường dây đối thoại cởi mở và tốt đẹp. Thứ tư, để những bất đồng ý kiến, những bất hòa chia rẽ vợ chồng, ảnh hưởng đến tình yêu vợ chồng, thay vì giúp vợ chồng hiểu nhau và yêu nhau hơn. Lý do thứ năm khiến hôn nhân không hạnh phúc là vợ chồng không biết quản lý tiền bạc, khiến sa vào nợ nần và không thoát ra được. Lý do thứ sáu là không chung thủy, không cẩn thận trước cám dỗ tình dục. Lý do thứ bảy là không tha thứ, nhưng ghim lỗi, nhắc lại lỗi lầm của nhau và làm khổ nhau. Lý do thứ tám, vợ chồng không chăm sóc nhau và không nuôi dưỡng cho tình yêu luôn được tươi mới. Lý do thứ chín, không cố gắng cùng nhau vượt thắng khó khăn, nhưng sẵn sàng bỏ cuộc khi gặp nan đề. Và lý do thứ mười khiến hôn nhân không hạnh phúc là vợ chồng không đặt mục tiêu là cam kết đi chung đường đời với nhau cho đến cuối cùng. Thưa quý vị, nhìn vào lời Chúa dạy về bổn phận vợ chồng, về đặc tính của tình yêu thật, chúng ta thấy đều có nói đến những điều vừa nêu. Vì vậy, chúng ta sẽ cùng nhìn vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh để thấy rõ những nan đề mình đang đối diện. Và dựa vào mạng lệnh của Chúa, nhờ sức Chúa giúp, vượt thắng những nan đề đó, hầu thật sự có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Trong lễ hôn phối, cô dâu chú rể hứa trước mặt Chúa và gia đình hai bên rằng cả hai sẽ vâng lời Chúa dạy, sẽ yêu thương, vâng phục, an ủi, chăm sóc nhau, sẽ cương quyết gạt bỏ mọi cám dỗ để một lòng chung thủy với nhau suốt đời. Khi trao nhẫn cho nhau, cô dâu chú rể cũng hứa nguyện những lời tương tự. Họ hứa, trước mặt Chúa và Hội Thánh, tôi xin hứa sẽ suốt đời yêu thương và chung thủy với người vợ, người chồng này. Tôi hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho người phối ngẫu khi khỏe mạnh cũng như lúc yếu đau, khi giàu có cũng như lúc nghèo thiếu, khi đời sống dễ dàng cũng như khi gặp khó khăn, lúc vui cũng như lúc buồn. Và chỉ có cái chết mới chấm dứt hôn nhân này mà thôi. Có lẽ quý vị đã nhiều lần dự đám cưới, chứng kiến cô dâu chú rể trao cho nhau những lời hứa tương tự như vậy. Nếu vợ chồng giữ đúng lời đã hứa trước mặt Chúa và sống với nhau đúng như lời mình hứa, thì hôn nhân tốt đẹp biết bao. Nhưng vì là con người tội lỗi, yếu đuối, và vì mau quên, chúng ta đã không sống với nhau như điều mình hứa. Thưa quý thính giả, nguyên tắc hay giới răn thứ nhất giúp chúng ta xây dựng hôn nhân Chúa ban được hạnh phúc bền lâu là vợ chồng không ích kỷ, chỉ nghĩ đến nhu cầu và quyền lợi của mình, nhưng trái lại, luôn quan tâm đến nhu cầu và phúc lợi của người phối ngẫu. Vì giới hạn của thì giờ, chúng tôi sẽ trình bày nguyên tắc này trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Nên
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Con người bề trong do mục sư Đặng Thế Quân trình bày.
Kính chào quý vị, chúng tôi xin mời quý vị cùng tôi đọc những câu kinh thánh được chép trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 từ câu 16 đến câu 18 như sau. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Tôi muốn cùng quý vị suy gẫm về con người bề trong mà Phaolô vừa trình bày ở trên. Khi nói về con người, một số tôn giáo dạy rằng con người chỉ là những ảo ảnh phù du. Một số những nhà thần học không theo kinh thánh thì cho rằng con người là những chùm ấn tượng. Nhưng thưa quý vị, kinh thánh trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 và Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 nói rõ ràng về con người được nắng lên từ bụi đất, được Đức Chúa Trời dựng nên trong hình thể của Ngài, image of God, và Ngài hà sinh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một linh hồn sống. Sự duy nhất phức tạp trong con người theo sứ đồ Phaolô gồm có một thân thể bằng vật chất bên ngoài, outer material body, và một thần linh bên trong không tạo thành vật chất, inner immaterial spirit. Cả hai phần này hợp lại trở thành con người và có sự hiện hữu của con người. Và sự hợp nhất phức tạp này vỡ ra khi con người chết và linh hồn sống rời khỏi thân xác, thân thể trở về bụi đất là nơi nó được dựng nên. Trong xã hội loài người, luôn luôn có hai mặt, trái và phải, xấu và tốt, ác và thiện, tối và sáng. Chính những sắc thái đối nghịch này ảnh hưởng đến mọi tư tưởng, ý nghĩ, hành động và sự cư xử của con người. Và ngược lại, những lãnh vực này của con người phản ánh các sắc thái nói trên. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu 16, Phaolô cho chúng ta thấy rõ con người bề trong và con người bề ngoài khác nhau. Tôi muốn cùng quý vị suy gẫm con người bề ngoài là gì. Con người bề ngoài hay nói khác đi là thân thể, dù là một phần trong toàn phần của sự hiện hữu con người, nó là phần vật chất. Theo Kinh Thánh, con người bề ngoài có khả năng phạm tội. Phaolô đã nói con người bề ngoài của chúng ta là con người hư nát thuộc về đất. The human is a corruptible earthly being. Và đây chính là thân thể thấy được của con người. Điểm thứ hai, con người bề trong. Phaolô đã dùng chữ ho eso anthropos bằng hai cách khác nhau để nói về con người bề trong. Trong Kinh Thánh Roma đoạn 7 câu 22 và 23, con người bề trong được dùng đồng nghĩa với chữ tâm trí được làm đẹp lòng bởi luật pháp của Đức Chúa Trời và chỉ muốn vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời vì tìm thấy tự mình bất lực. Con người bề trong là bản chất thật, chuyển từ thân thể bằng xác thịt đến thân thể của sự sống lại. Và trong cả hai khía cạnh đó, con người bề trong cao hơn, bản chất chủ yếu hơn và có thể cứu chuộc hoặc được cứu chuộc bởi được tạo dựng nên cho Đức Chúa Trời và chống đối lại tội lỗi. Điểm thứ ba, sự liên hệ giữa con người bề trong và con người bề ngoài. Theo Phaolô, con người bề ngoài có khả năng phạm tội. ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Trong Roma đoạn 7 câu 24 và Roma đoạn 7 câu 26, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Đối với Phaolô, hai con người bề ngoài và bề trong luôn luôn tranh chiến với nhau. Trong mỗi người chúng ta, ai cũng muốn làm đẹp cho thân thể của mình. Chúng ta thường được huấn luyện và luyện tập để có thể cho chúng ta một thân thể khỏe mạnh, cường tráng. Chúng ta ăn mặc lịch sự, đẹp đẽ để đối tượng thấy được con người bề ngoài của chúng ta. Con người bề ngoài dễ lôi cuốn và thu hút người khác. Nhưng khi phải hành xử và đối đầu với một nan đề hay một vấn đề trong cuộc sống, thì những con người bề ngoài đó đã làm cho một số người khác thất vọng khi nhìn thấy sự biểu lộ của họ từ bề trong. Phaolô đã nói, con người bề ngoài càng ngày càng hư nát, nhưng con người bề trong càng đổi mới càng ngày càng thêm. Trong kinh nghiệm theo Chúa của tôi đã từng nhìn thấy nhiều con dân Chúa và các tôi tới Chúa khi tuổi cao tác lớn, dù rằng thân thể yếu đuối, tàn tật, bệnh hoạn, nhưng họ là những con người bề trong mạnh mẽ và đầy dẫy sức sống Đức Thánh Linh của Chúa. Tục ngữ Việt Nam có câu, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Con người đã nhìn thấy bề ngoài để đánh giá con người. Nhìn chiếc áo cà sa hay chiếc áo giấy, họ cho rằng mình làm được điều đó để hòa mình và đồng hóa với tập thể. Nhưng là con dân Chúa, chúng ta không làm giống như vậy. Bởi Phaolô đã dạy mỗi con dân Ngài, đừng chăm những sự gì bên ngoài, nhưng hãy chăm những sự gì bên trong. Những sự bên ngoài là sự thấy được, còn sự bên trong là sự không thấy được. Sứ đồ Phaolô dạy dỗ mỗi chúng ta phải trang bị con người bề trong của chúng ta bằng giáp trụ của tín đồ, hay nói khác đi là vũ khí của tín đồ. Giáp trụ đó là gì? Đó là lẽ thật, lời Chúa, tin lành, bình an, đức tin, gươm của Đức Thánh Linh, và nhờ Đức Thánh Linh làm đủ mọi thứ, cầu nguyện và nài xin. Khi đối diện với những nan đề trong công việc của chúng ta và trong những mối tương giao của chúng ta, đôi khi khiến cho chúng ta nản lòng và bỏ cuộc. Vì vậy, Phaolô đã khuyên trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu 16, vì vậy chớ ngã lòng. Bởi vì xã hội đã làm cho chúng ta ngã lòng vì những sự chống đối, vì những hoạn nạn, vì tất cả những điều xảy ra cho con người bề ngoài và bề trong của chúng ta. Nhưng Phaolô muốn cho mỗi chúng ta là con dân Chúa thấy được rằng tin lành là tin mừng và hy vọng. Con dân Chúa sống bằng sự hy vọng và bằng tin mừng. Vì vậy cho nên chúng ta không bao giờ ngã lòng. Phaolô muốn nói đến con người bề trong của chúng ta. Trong thế kỷ thứ 20 vừa qua, sự vô vọng của con người đã đạt đến cùng cực. Vì vậy đã xuất hiện ra chủ nghĩa hiện sinh, đã sản sinh ra tác phẩm văn chương trứ danh của nhà văn Jean-Paul Sartre, Không Lối Thoát. Tại sao không lối thoát? Bởi vì họ cho rằng đối với người trần gian, người không tin Chúa, họ không có một lối thoát để đưa họ ra tất cả những hoạn nạn, tất cả những đau khổ của xã hội con người. Con người bề ngoài luôn luôn muốn trở thành tốt đẹp đối với mọi người khác, thì chúng ta là những con dân Chúa, chúng ta cần phải nhìn thấy con người bề trong càng quan trọng hơn nhiều. Bởi vì vậy cho nên Phaolô bảo rằng chúng ta hãy đổi mới càng ngày càng thêm. Tôi muốn thưa với quý vị, con người bề trong mà Phaolô nói tại đây có 3 phần: linh hồn, lòng và ý chí. Và chúng ta phải làm cho 3 phần này mạnh mẽ, có sức sống từ nơi Chúa. Bởi vậy cho nên hãy yêu Chúa hết linh hồn, hết ý, hết lòng. Điều này thể hiện được chúng ta yêu Chúa Giêsu bằng tấm lòng, chúng ta yêu Chúa Giêsu bằng linh hồn của chúng ta, và chúng ta yêu Chúa bằng ý chí của chúng ta. Chúa Giêsu qua sự chết và sự sống lại của Ngài đã đem lại cho chúng ta một sự thay đổi con người bề trong. Tấm lòng là trung tâm của con người bên trong, và linh hồn là toàn thể bản chất với tình cảm, tư tưởng và ý muốn. Để rồi từ đó, bao nhiêu những điều này kết hợp lại đem đến cho chúng ta một toàn thể để chúng ta dâng tình yêu cho Chúa của chúng ta. Điểm thứ tư, tôi muốn cùng quý vị suy xét Phaolô đã nói gì về những phúc lợi từ những kinh nghiệm bên trong khi con người bề trong được Chúa thay đổi. Theo Ephesians đoạn 3 câu 16, khi chúng ta nhận được sức mạnh bên trong bởi Đức Thánh Linh, thì đời sống của con dân Chúa không bị mệt mỏi và đau đớn. Và đời sống con dân Chúa được làm mới lại trong mối tương giao với Chúa. Phaolô đã nhắc nhở cho chúng ta, những sự hoạn nạn, những sự đau đớn chỉ là tạm thời, nhưng chúng ta sẽ nhận được sự cao trọng vinh hiển đời đời khi chúng ta bước vào trong sự sống của Chúa Giêsu Christ. Sự sống của Chúa Giêsu Christ đã đem lại cho chúng ta sức mạnh để tạo từ sự yếu đuối của chúng ta bên trong trở thành một sự mạnh mẽ. Và những điều mà chúng ta sống hàng ngày khi chúng ta bám chặt vào lời của Chúa, khi chúng ta mang lấy giáp trụ của tín đồ, Chúa đã giữ chúng ta thấy được chúng ta là những con người cần phải thay đổi từ bên trong. Những con người đó phải là những con người sống bằng đời sống đức tin. Những con người đó phải là con người sống bằng đời sống của lời Chúa, bằng đời sống của sự cầu nguyện. Để kết luận, Phaolô khuyên con dân Ngài hãy chăm sự vật không thấy được. Đó chính là sự cứu rỗi của linh hồn. Đó chính là bản chất tốt đẹp từ bên trong mà lời Chúa sẽ đem lại cho con dân Ngài sự sống vĩnh cửu. Ông cho biết những gì thấy được là bề ngoài hay tạm thời. Và qua điều đó, chúng ta thấy những gì không thấy được là vĩnh cửu. Lời Chúa Giêsu trong Mác đoạn 8 câu 35 có phán: vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống mình thì sẽ cứu. Chúa Giêsu muốn nhắc con dân Ngài cần phải làm con người bề trong, càng ngày càng đổi mới qua chính sự chết và sự sống lại của Chúa Jesus Christ mà mỗi chúng ta đang tiếp nhận. Kính thưa quý vị, ước mong lời Chúa giúp đỡ mỗi đời sống của chúng ta thấy được con người bề trong, và càng ngày chúng ta càng làm cho con người bề trong của chúng ta đổi mới càng hơn, để chúng ta phục vụ Chúa, để chúng ta hầu việc Chúa, và để chúng ta cùng với những con dân Ngài làm cho hội thánh Chúa càng ngày càng phát triển và mạnh mẽ theo ý muốn của Ngài. Muốn thật hết lòng.
Ngày nào người vào đời và người từng nói với tôi, dù đời thật buồn phiền, đừng quên ta đã đến đây. Mỗi bước tiến có anh xa, có ta rõ về cuộc đời tôi đã quên với nỗi đau trên mình, và Giêsu đã nói hãy bước đến cùng ta khi đau buồn, tâm hồn nào đang khô hạn cuộc đời đầy tăm tối. Nước mắt con tràn dâng, nhưng hôm nay ta muốn nhắc rằng ta đến đây vì con. Ngày nào người vào đời và giờ này đang ở đây, người nhìn vào cuộc đời và đưa tay dẫn bước. Cuộc đời muôn thu dân được phá tan bởi ánh dương tràn lan. Và Giê-xu đã nói hãy bước đến cùng ta khi đau buồn, tâm hồn nào đang khô hạn, cuộc đời đầy tăm tối. Hằng ngày ta đau xót thấy nước mắt con tràn rơi, nên hôm nay ta muốn nhớ rằng ta đến chân chờ giờ này nguyện xin hiến dâng cuộc đời con lầm là cầu Giê-xu hãy thứ tha vinh quang thay bên Giê-xu tiếng hát không ngừng nguyện một lòng nhờ ngài để cuộc đời được thắm tươi với tiếng ca dậy vàng. Và Giê-xu đã nói hãy bước đến cùng ta khi đau buồn, tâm hồn nào đang khô hạn, cuộc đời đầy tăm tối. Hằng ngày ta đau xót thấy nước mắt con tràn rơi, nên hôm nay ta muốn đến đây vì con. Hằng ngày ta đau xót thấy nước mắt con tràn rơi, nên hôm nay ta muốn nhớ rằng ta đến đây vì con. Nên hôm nay ta muốn nhớ rằng
quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có một luật sư sau khi được Chúa cảm động thì quyết định tha nợ cho các khách hàng không đủ tiền trả cho ông. Ông viết một bức thư giải thích rõ ràng quyết định tha nợ của mình và gửi bảo đảm đến cho 17 khách hàng. Nhưng chẳng bao lâu, tất cả những bức thư bị trả lại. Một bức thư bị trả lại vì người nhận đã thay đổi địa chỉ. Còn 16 bức thư kia bị trả lại vì khách hàng không chịu mở ra đọc và ký nhận vì sợ rằng đây là thư đòi tiền của luật sư. Những người mang nợ đã bỏ mất cơ hội được tha nợ. Thánh Kinh cho biết rõ chương trình tha thứ tội lỗi của Thượng Đế cho nhân loại. Nhưng nhiều người không thật lòng tìm hiểu và tiếp nhận, nên đánh mất cơ hội nhận được ơn tha thứ. Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 chép: vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống vĩnh cửu. Thư Ê-phê-sô chương 1 câu 7 cũng cho biết: ấy là trong Chúa có Thế Giê-xu, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Nếu quý vị muốn nhận được sự tha thứ tội lỗi ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con và ban cho con một cuộc sống đầy ý nghĩa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Jesus thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Xa cha tình nồng thắm còn phôi pha, hỡi con dấu yêu mau trở về, vì quyền quý nơi dương gian mà đành cách xa cha sao, kiếp mau hay ăn năn lầm lỗi. Xóa bôi trắng trong hơn tuyết ngần, lòng càng nhớ yêu thương con, đành lìa bỏ ngôi vinh quang, cứu con thoát ra nơi sầu khổ.
Đã muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.